Sử thượng tối cường tông chủ, chương 126, Dương cung bạt kiếm, góc truyện audio.com. Ở thời điểm bên trong Từ Nguyệt lâu dự tiệc, Triệu Thái Hư có cùng cô Nho Vân đề cập qua chuyện hắn ở Thiên Linh Tông bị người bắt nạt như thế nào. Lúc đó, cô Nho Vân trong cơn kích động liền ở trước mặt mọi người vỗ ngực nói ngày sau có thời gian sẽ vì hắn báo thù. Thực tế đây cũng chỉ là một câu qua loa ứng phó mà thôi, bởi vì cô Nho Vân có thời gian hay không, còn không phải do Triệu Thái Hư định đoạt. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến rằng, vừa mới đi ra khỏi cửa, lại gặp phải đám người của Thiên Linh Tông. Hắn đã ở trước mặt đông đảo sư đệ mở miệng như thế, bây giờ nếu lại không ra mặt vì Triệu Thái Hư thì chẳng khác nào là hắn đang tự vả vào mặt mình. Vì lẽ đó cô Nho Vân liền mở miệng ngăn cản đám người Diệp Thần. Diệp Thần liền xoay người, nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô Nho Vân, hắn vốn là đối với cái đại sư huynh Tử Vận Tông này cảm giác cũng không tệ lắm, tuy rằng có chút dối trá thế nhưng chí ít cũng không có thịnh thế lăng nhân như vậy. Người muốn như thế nào? Diệp Thần liền lạnh lùng nói, bây giờ đã phát sinh tình huống như thế này, Diệp Thần hắn đương nhiên sẽ không đối với cô Nho Vân có hảo cảm nào nữa. Một bên khác, trên mặt Kiều Cổ Vũ liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn cũng nghe được Triệu Thái Hư tựa hồ Thiên Linh Tông bọn họ cùng cái đệ tử nội môn này có cừu hận gì đó. Cô Nho Vân liền cao mày nói rằng, nghe nói vài ngày trước đó sư đệ ta đi tới Thiên Linh Tông các vị, bị Thiên Linh Tông các vị ra tay bắt nạt. Chuyện này, ta hy nhìn các ngươi có thể cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Nghe được câu hỏi như thế này, trên mặt Diệp Thần không khỏi lộ ra một tia cười khẽ. Bởi vì cái gia hỏa cô Nho Vân này, xác thực buồn là cười tới cực điểm, rõ ràng là tìm cớ bắt nạt người khác thì không nên có bộ dáng quân tử khiêm tốn như vậy. Ồ, chuyện kia ngươi muốn bàn giao như thế nào? Diệp Thần liền lạnh lùng nói. Một bên Kiều Cổ Vũ không khỏi vỗ lấy ống tay áo của Diệp Thần một hồi, nhẹ giọng nói rằng. Diệp huynh, Diệp Thần liền quay về phía Kiều Cổ Vũ lắc đầu nói. Kiều huynh, chuyện này ngươi không cần phải xen vào, đây là việc tư của Thiên Linh Tông ta. Kiều Cổ Vũ nghe vậy liền trầm mặc một chút, cuối cùng trên mặt liền lộ ra nụ cười khổ, cũng không tỏ ý kiến gì nữa. Cô Nho Vân ở phía đối diện liền mở miệng nói. Bàn giao, vậy thì phải xem thái độ của sư đệ ta như thế nào đã. Sau đó cô Nho Vân liền xoay người về hướng Triệu Thái Hư hỏi. Triệu sư đệ, ngươi muốn xử lý chuyện này như thế nào? Triệu Thiên Húc liền cười lạnh nói. Sư huynh, Tử Vận Tông chúng ta dù sao cũng là đại tông, phải có khí độ, làm việc không nên quá phận nha, chỉ cần Thiên Linh Tông bọn họ quỳ xuống xin lỗi ta, ta liền rộng lượng mà tha thứ bọn họ thôi. Quỳ xuống, xin lỗi. Đây chính là khí độ. Đây chính là không muốn quá phận. Con mắt Diệp Thần liền triệt để híp lại, trong đó liền có một tia lạnh ý lưu truyền. Mà sau lưng Diệp Thần, Bộ Kinh Vân đã đem tuyệt thế hảo kiếm cầm ở trên tay, cả người hắn liền tàn mát ra tử khí kinh người, bất cứ lúc nào đều có thể rút kiếm chém giết. Muốn chết, Nhiếp Phong cũng là mặt đầy tức giận, hắn vung trường bào lên, phong thần thối của hắn liền thủ thế chờ đợi. Cô Nho Vân nghe vậy liền nói rằng, đã nghe rõ chưa, sư đệ ta nói chỉ cần các ngươi quỳ xuống xin lỗi hắn thì mọi chuyện liền có thể bỏ qua. Cái tên này tuy rằng vừa rồi biểu hiện ra phong độ phiên phiên. Góc truyện audio.com, thế nhưng tại thời khắc này lại là vẻ lạnh lùng tới cực điểm, đã không còn chút khách khí nào nữa. Theo như cô Nho Vân hắn, thì cái Thiên Linh Tông gì đó vốn là hạng vô danh tiểu tốt, không cần hắn để ở trong lòng, có thể tùy ý xoa nắn, giết chết cũng không tạo nên sóng gió gì. Nếu như đối mặt là thượng phẩm tông môn, hoặc là mấy cái trung phẩm tông môn ở Tử Vân Cương hung hăng cực kỳ, thì hắn sẽ không thể tùy ý như thế. Mà loại thái độ này của cô Nho Vân cũng chân chính làm Diệp Thần tức giận rồi. Ha ha, nguyên lai đây chính là đạo đãi khách của Tử Vận Tông sao? Diệp Thần ta đời này không lạy trời không quỳ đất, chỉ quỳ qua cha mẹ cùng liệt tổ liệt tông. Chỉ bằng các ngươi mấy cái tạp ngư này cũng xứng để bản tông quỳ xuống sao? Diệp Thần há mồm là đạo đãi khách của Tử Vận Tông, chính là đem chính mình đặt ở trên góc độ khách mời, hơn nữa Thiên Linh Tông bọn họ xác thực là được tông chủ Tử Vận Tông Mạc Đạo Cực tự mình mời đến Tử Vận Tông tham gia đại hội Đông Vực Bách Tông diễn nghĩa. Bây giờ đối phương đã nói năng lỗ mãng, cố ý gây sự như thế, thì chỉ cần không đem mấy cái đệ tử nội môn này đánh chết coi như là nháo đến tận Tử Vận Tông thì Diệp Thần bọn họ cũng chiếm được một chữ lý. Tử Vận Tông thân là tông môn đệ nhất của Tử Vân Cương vực cho nên cực kỳ coi trọng mặt mũi. Triệu Thái Hư nghe được lời nói của Diệp Thần, không chỉ không giận mà còn có chút cuồng hỉ, hắn quay đầu quay về phía cô Nho Vân nói rằng. Đại sư huynh, bọn họ không chỉ không có xin lỗi, mà còn không coi ngươi ra gì, phải làm sao mới ổn đây a? Ta tự có cách xử lý không cần ngươi nhắc nhở, ngươi lui sang một bên cho ta. Cô Nho Vân lạnh lùng liếc nhìn Triệu Thái Hư một chút, loại người lấy lòng mình vì mưu đồ như thế này, liền để hắn có chút bất mãn rồi. Nói xong, cô Nho Vân liền hướng về phương hướng Diệp Thần đi đến, trong miệng thản nhiên nói. Ý của ngươi là ta không có tư cách để ngươi xin lỗi. Cái tên này tuy rằng ngữ khí lãnh đạm thế nhưng trên người vẫn là một loại cao cao tại thượng ngạo nghễ như thế, nói trắng ra cái tên này trước đây khiêm tốn đều là giả tạo. Trong xương, hắn vẫn là kiêu ngạo cực kỳ cái thân phận đại đệ tử nội môn Từ Vận Tông của mình, mà xem thường hết thảy người bên ngoài. Ánh mắt Diệp Thần trở nên lạnh lẽo hơn, thực tế theo Diệp Thần thì cô Nho Vân xác thực là không có tư cách để hắn đến xin lỗi. Nếu ngươi không muốn xin lỗi, như vậy sự tình bắt nạt sư đệ ta, ta cũng chỉ có thể tự mình đến lấy lại công đạo cho hắn mà thôi. Cô Nho Vân ngữ khí trở nên lãnh khốc cực kỳ. Khi nãy hắn đã ở ngay trước mặt rất nhiều sư đệ mình mà đáp ứng vì Triệu Thái Hư báo thù, bây giờ gặp phải Thiên Linh Tông rồi, đương nhiên hắn không thể nói mà không giữ lời được. Oành, áo bào trắng trên người cô Nho Vân chấn động, một luồng khí tức dọa người liền dâng trào ra, như là một trận cuồng phong từ trên người hắn đi ra, làm cho người chung quanh không nhịn được mà lui về phía sau một chút. Khí tức thông thần đỉnh phong, cô Nho Vân này không hổ là đại đệ tử nội môn Từ Vận Tông, chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá đến cảnh giới hóa thần, trở thành hạch tâm đệ tử Từ Vận Tông. Một bên khác, trên mặt Kiều Cổ Vũ liền lộ ra vẻ lo lắng, hắn là nhất tông chi chủ có thân phận cao quý, đồng thời ở trong trung phẩm tông môn của Tử Vân Cương vực cũng đứng hàng thứ khá cao. Góc truyện audio.com, bây giờ cũng bất quá mới chỉ là thông thần hậu kỳ mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được Tử Vận Tông quả thực là mạnh mẽ khủng khiếp, không hổ là tông môn vương đạo cấp. Hồ tương đương đỉnh đầu cô Nho Vân liền chậm rãi hình thành một đại thủ ấn từ chân khí. Đạo đại thủ ấn này hiện ra một màu đỏ thắm, rất hiển nhiên cô Nho Vân này tu luyện công pháp chính là hỏa thuộc tính. Ầm ầm ầm, trong hư không liền phát sinh từng đạo âm thanh trầm thấp mơ hồ còn có tiếng sấm rung động, làm người ta sợ hãi. Bên cạnh Diệp Thần, Kiều Cổ Vũ liền thấp giọng nói rằng Diệp huynh, đây chính là Xích Thiên đại thủ ấn của Từ Vận Tông, là võ kỹ huyền cấp thượng phẩm. Xích Thiên đại thủ ấn là đệ tử nội môn Từ Vận Tông mới có thể tu luyện võ kỹ loại này, mặc dù là võ kỹ huyền cấp thượng phẩm, nhưng ở bên trong Từ Vận Tông cũng chỉ có thể được coi là nhị lưu mà thôi. Bởi vì Từ Vận Tông là có tồn tại võ kỹ địa cấp. Kiều huynh, ta đã nói rồi, đây là việc tư của Thiên Linh Tông, ta kính xin ngươi lui lại đi. Diệp Thần lần thứ hai quay về Kiều Cổ Vũ nói rằng. Kiều Cổ Vũ do dự một chút, vẫn là lui về phía sau vài bước, hơi hơi cùng Diệp Thần kéo dài khoảng cách. Hắn cùng Diệp Thần quen biết không tới mấy ngày nữa, giao tình cũng không thể nói là thâm hậu, cũng không đáng vì Diệp Thần mà đắc tội cô Nho Vân. Không nói tương lai cô Nho Vân tiền đồ vô lượng, chỉ cần là thực lực hôm nay của cô Nho Vân biểu hiện ra, liền đã vượt qua Kiều Cổ Vũ hắn rồi. Mà ngay ở thời điểm Diệp Thần cùng Kiều Cổ Vũ nói chuyện, Nhiếp Phong cũng đã bước lên một bước, tuyết ẩm ra khỏi vỏ. Cách chương.